mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Đêm Nay Bao Giờ Sáng, sáng tác Cố Tây Tước, người dịch Zenia Lise, người đọc Tidahi, chuyện được phát trên tzaudio.org. Tập 6. Đôi vợ chồng Son dựa sát vào nhau rời đi, trong gian phòng chìm vào một mảnh tĩnh mịch, đến khi Mạc Hoành ở một bên bình tĩnh đứng lại, đưa một chiếc thẻ cho Thập Tam. Thập Tam phản ứng lại liền vội vàng xua tay, chi phí của chị Lạc Chan đều được miễn phí. Thần sắc Mạc Hoành đạm nhạt, nhưng tia lạnh lùng tiềm ẩn trong con người lại vô cùng rõ nét. Thập Tam đang muốn lên tiếng nói gì đó, Mạc Hoành đã đẩy cửa ra ngoài. Quan hệ tam giác điển hình, một từ thôi, tầm thường. Thẩm Hạ Thụy vẫn nét trong góc tối gặm nửa quả dưa hấu xong, phun ra một từ trần thuật mang tính tổng kết. Tiên Ân thấy thế nào? Tiên Ân ngồi xuống bên cạnh sau một lúc im lặng mới trầm mặc gật đầu. Cô gái thì quá tầm thường, nhưng đàn ông lại không tầm thường. Nếu có thể hốt vào trong quán. Hạ Thiên Liên dìu Lạc Chân lên xe, giúp cô kẻ dây an toàn. Có thể biến mình thành thế này, em cũng lợi hại đấy. Mạc Hoành. Hạ Thiên Liên sững sờ, ngồi trở lại vị trí của mình, khẽ cười thành tiếng. Đây có thể coi như một mũi tên trúng hai đích trên một giá trị nào đó không? Ngoảnh đầu nhìn gương mặt mang vẻ thần khiết vô cùng, trong mê man vẫn đang dễ thở dài. Cô nhóc này quả đúng là một tai hoa. Bất thình lình, Lạc Căn vươn tay túm lấy áo người trước mắt, đôi mắt mở to, tiêu cự giãn cách. Mạc Hoành, anh là đồ khốn à? Ngày hôm sau tỉnh lại, Lạc Căn cơ bản đã khôi phục nguyên trạng. Cái này phải cảm ơn thể chất dã thú của cô, phục hồi thần tốc. Tuy vẫn còn hơi đau đầu, thêm vào đó lại không thể nhớ nổi những chuyện tối qua, ví như ai đưa cô về, mà dựa theo mạch suy nghĩ thông thường chỉ có thể là Thẩm Hạ Thụy hoặc Liên Ân. Rửa mặt xong bước ra từ phòng vệ sinh, Thẩm Hạ Thụy gọi điện tới, cười một cách quái dị rồi cúp điện thoại, chẳng có một từ tiếng Trung nào, Lạc Chân chẳng hiểu gì hết, nhìn điện thoại chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng chợt cảm thấy giữa mình và Thẩm Hạ Thụy chẳng đơn giản chỉ là cách một sinh đào như thế. Quần áo chỉnh tề lái xe ra ngoài, đến thẳng Mỹ Thường, quảng cáo sản phẩm bên đó vẫn phải chụp mấy ngày nữa. Thành thật mà nói, cô vẫn chưa thể tiếp nhận quảng cáo thương mại, nhưng dù thích hay không vẫn phải làm đến cùng. Ai bảo cô biết người ta không rõ, kết sao với một ông sếp có cái tâm trả đũa tương đối nặng. Nghĩ đến ông sếp này, Lạc Chân lờ mờ cảm giác mình như thể đã quên mất chuyện gì đó, nhưng ngẫm lại cẩn thận vẫn thấy chẳng có chuyện gì cả. Tất cả mọi người trong SNG đều nhìn ra, hôm nay tâm tình của tổng giám đốc Mạc cực kỳ không tốt. Sếp vừa bước vào phòng đã thẳng tay đóng sầm cửa lại. Chị Lệ, thư ký trực thuộc dưới quyền Mạc Hoành tiết lộ, với một người lịch thiệp như thế, hành động này quả là bằng chứng hùng hồn nhất. Tôi đi vào chuyển văn kiện đã thấy sếp đứng trước cửa sổ trầm tư, sắc mặt vô cùng u ám. Chị bổ sung thêm, nghe cảm thấy nét mặt đó rất quyến rũ. Em gái làm công tỏ ra sùng bái. Lúc em mang cà phê vào, sếp đang hút thuốc, dáng dấp ấy thật sự u buồn vô cùng. Có lẽ tổng giám đốc như vậy là do áp lực công việc quá lớn. Lại nói hôm qua, Mạc tổng mới họp được, đến phân nửa đã chạy mất, có vấn đề. Ngược dòng truy tìm, ai đó lại suy đoán, sếp liệu có khả năng thất tình không? Cả đám người liền công kích, làm sao có thế được? Tôi làm ở SNG hơn một năm, chưa từng nghe nói sếp có bạn gái. Hơn nữa sếp xuất chúng như vậy, ai cam lòng đẩy ra sếp ra ngoài chứ, là tôi cũng không nỡ. Vân vân. Thực ra nhân viên ở SNG rất hiếm khi bàn tán, đưa chuyện, đặc biệt là tán dóc về cấp trên. Nhưng hôm nay tính khí hiếm lộ ra ngoài của tổng giám đốc Mạc, mọi người tò mò vô cùng. Trần Huy đẩy cửa bước vào, đặt tài liệu lên bàn làm việc. Trên dưới công ty náo nhiệt hiếm có. Mạc Hoành nhếch mắt nhìn hắn, cậu cũng rất tích cực. Trần Hy bật cười, có một vị tổng giám đốc như anh đây cung cấp đề tài câu chuyện, tôi đương nhiên cũng phải tham gia một chút. Tôi không biết mình có đề tài gì hay ho để các người mang ra bàn luận. Mạc Hoành đứng dậy đến bên cửa sổ, Trần Hy nhíu mày, nam Mạc Hoành dễ dàng lộ ra nỗi ưu tư như vậy, đúng là hiếm thấy. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy tâm trạng anh không ổn đến thế. Tâm trạng không ổn, có lẽ Mạc Hoành lấy một bao thuốc từ trong túi quần, rút ra một cây nhưng không châm lửa. Họ đang đánh cược phải chăng tổng giám đốc bị cô gái nào đó quấn lấy nên tâm tình mới kém như vậy. Nhàm chán, đúng là rất nhàm chán. Tiền đánh cược thì nhàm chán nhưng nội dung lại không. Trần Huy mỉm cười, cầm lấy quyển lịch trên bàn lật vài trang, làm như vô tình lên tiếng. Đúng rồi, gần đây anh có liên hệ với Lạc tiểu thư đó không? Mạc Ảnh xoay người nhìn Trần Huy, cậu muốn nói gì? Trên thực tế tôi chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi. Vậy thì cậu có thể ra ngoài được rồi, vì tôi sẽ không thỏa mãn tính hiếu kỳ của cậu. Anh Quang điếu thuốc trong tay xuống, Mạc Ảnh đến ngồi trước bàn làm việc lật xem văn kiện. Thôi được, Trần Huy đặt quyển lịch xuống, xẻ hai tay. Tôi nghĩ dù anh có tức giận, tuyệt đối cũng đừng để mình mất kiểm soát. Trần Huy xoa xoa cằm đứng dậy đi ra, lúc chạm đến cửa bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu chỉ văn kiện trên bàn làm việc, hắn vừa đưa tới. Đúng rồi, hôm nay anh có hai tài liệu phê duyệt sai sót. Như khi kéo lên cao vút, nói xong không quên chú đáo đóng cửa giúp cấp trên. Mạc Hoành nghiêng đầu lướt tài liệu trên mặt bàn, nhắm bút xuống, cuối cùng vẫn rút ra một điếu thuốc châm lửa. Chụp hình quảng cáo 3 ngày liên tiếp, tuy nói chỉ là quảng cáo sản phẩm, sức vận động không lớn, cơ bản chỉ đứng một chỗ tạo hình là xong, nhưng vẫn làm đặc chân mệt mỏi quá chừng. Chủ yếu là buổi chụp ngoại cảnh 2 ngày sau, đến đất Y, một cảnh sắc vốn mang phong vị khá đậm, điểm cùng nét hoang sơ tựa như cựu trại câu, đặc chân đang bị côn trùng cắn đứng trước ống kính. Ngay cả bắp đùi cũng phải hóa trang, may mà tổ chụp hình chạy sớm hơn tiến độ, bằng không mặt mũi cô đã thật sự thay đổi hoàn toàn. Hành trình trở về khoảng 3 tiếng, lạc chăn bèn chợp mắt, chỉ là chỗ ngồi quá chật, tư thế không thoải mái, gặp thế nào cũng khó chịu, lăn lộn hơn một tiếng, cuối cùng hẳn không thể nhảy từ trên máy bay xuống, chỉ ít trước khi rơi xuống cô muốn duỗi tư thế nào thì duỗi thế ấy. Xuống máy bay mở điện thoại, lại nói mấy ngày nay bận đến mức không liên lạc với tổ chức, cũng không biết yêu nghiệt Thẩm Hạ Thị có còn trong nhân gian. Trong điện thoại ba la một đống tin nhắn, thư thoại tuôn trào rung tê cả tay Lạc Chăn. Cô nghĩ, đúng là mình được yêu thích thật, nhiều biết là Thẩm Hạ Thụy, tâm linh tương thông hỏi cô đã chết chưa, còn có Hạ Thiên Liên, Thiên Ân, Lạc Phu Nhân, Lăng Cát Căn, vân vân, mỗi người hơn một cuộc gọi nhỡ. Lạc Chăn đánh nặng tìm nhẹ gọi điện cho Thẩm Hạ Thụy trước. Bên kia hiếm khi vang lên một tiếng đã nhận máy. Đại tiểu thư, ngọn gió nào đưa mày tới đây thế? 3 ngày không thấy người đâu, điện thoại cũng tắt. Chị đây đang tính đi báo tìm người mất tích cho mày đây. Lạc Chăn cười chọc, nói nhảm cái gì thế, bận công việc tìm tao có chuyện gì? Mày đời gì mà phải tắt máy 2 ngày, mày chẳng phải đang thực tập ở tổ tạp chí à, lại đổi công việc hả? Không đổi, bớt thì giờ làm thêm việc thôi, kiếm chút tiền tiêu vặt. Mày vẫn thiếu tiền tiêu vặt hả? Em quay về đây, Liên Ân đang sốt ruột tìm mày kia kìa. Lạc Chăn cười hì hì, cô ấy có thể có điều gì gấp đây, nghiêng đầu nhìn chị Trình. Chuyên gia trang điểm đang vẫy tay với cô, Lạc Chăn khẽ gật đầu với chị ấy, ra dấu tay chờ một chút. Được rồi, chắc là tao phát tiền mày, bên này tao phải tập trung rồi. Lạc Chăn cúp điện thoại, chị Trình đã đến bên cạnh cô. Mấy hôm nay vất vả rồi, chị thấy tinh thần em không được tốt lắm, về nhà nghỉ hơi thoải mái đi nha. Trong tổ chụp hình này, quan hệ giữa Lạc Chăn với chị Trình tương đối tốt, chủ yếu là nói chuyện cũng hợp. Chỗ khi em nghỉ cả đời này cũng sẽ không đến lần thứ hai. Hai người vừa đi vừa nói, phong cảnh thực ra cũng khá. Chị Trình cười, em thích xi măng cốt thép tại đô thị hơn. Nhớ lại hồi mình học đại học, xem một bộ phim tên là Không Thiếu Một Em gì đó, còn từng là Mỹ muốn lên phía Tây để hỗ trợ dạy học, lúc đó làm cho Lạc Phu Nhân sợ hú vía. Bây giờ nghĩ lại may mà không thành, cô vẫn thật sự không tưởng tượng nổi. Đặc sản em đã từng muốn chuyển từ nghiệp dư sang chuyên nghiệp, tiếp tục quay quảng cáo chưa? Tha cho em đi chị Trình. Lạc Chăn đầu hàng, u đây kêu chị hỏi đúng không? Hiếm thấy đại sư nhìn chúng em, chị Trình chớp mắt cọ cọ Lạc Chăn. Điều đó cũng cần hai bên tình nguyện mới được cơ, còn bên này chẳng rành rành ra, chỉ theo mỗi ý mình đấy thôi. Chị Trình cười ha hả, trước thật có tiềm năng tốt như vậy, chị cũng cảm thấy cô nhóc em rất khá. Lạc Chăn sờ sờ má, lẽ nào đúng là thiên sinh lệ trí nam tử khí? Vừa nói xong điện thoại vang lên, liếc liếc tên người này, cúi đầu nhìn một cái, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại, không nghĩ ngợi liền bấm phím tắt. Hai ngày nay em tắt điện thoại, nhìn trái nhìn phải không phải là để trốn người này đấy chứ? Lạc Chăn ngừng lại một lát cười nói, không có chuyện ấy đâu. Lạc Chăn trở về nhà, vừa vào cửa đã thấy hai quyển thần ngồi chồm hổm một phòng khách, huyệt thái dương lại giật giật đau nhức. Tắm xong bước ra, quyển thần số 1 đang canh trước cửa phòng tắm lập tức kéo cô vào trong phòng, nhân tình chờ đợi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự tình thật ra rất đơn giản, chính là một người anh em của Liên Ân bị vào cục, muốn cô giúp đưa ngoại người ra, trên thực tế là muốn cô nhờ ba mình giúp xin ra. Em nghĩ chuyện này cũng hơi khó, tại em vốn rất ghét nhờ quan hệ nội bộ. Đặt chân ngã lên giường, vắt thành tư thế ngủ hình chữ đại. Đặng Trăn, chuyện này chị nhờ mày, dù thế nào mày cũng phải giúp chị. Đặng Trăn nghiêng đầu hỏi Bách Hiểu Sinh đang ngồi dưới sàn. Ai thế, nhìn chị gái căng thẳng vậy? Thẩm Hạo Thị cười hư hỏng. Anh nó, ông anh yêu dấu. Được đấy Liên Ân, mẹ chị sinh cho chị một ông anh lúc nào thế? Liên Ân ngại ngùng hiếm thấy. Đặng Trăn, một câu thôi, mày giúp hay không giúp? Giúp, đương nhiên giúp, ai bảo chị là chị em, chị gái thân yêu ạ. Đặng Trăn cười hít cả mắt, cười dưới nỗi đau của người khác đúng là cách hiệu quả nhất để tiêu biến nỗi buồn của mình, tăng thêm niềm vui. Thành thật mà nói, Đặng Trăn không ngờ cũng có một ngày Liên Ân rơi vào bể tình. Trước kia Liên Ân tự nhận mình là đồng tính luyến ái, với đàn ông thì làm anh em, còn với phụ nữ lại làm tình nhân, khinh thường yêu đương nam nữ, không ít lần cười nhạo cô và Thẩm Hạ Thụy. Nhưng hiện tại có thể nói là vòng luân chuyển chế nhạo. Liên Ân dặn dò xong việc lập tức rời đi. Cô không ngốc đến độ ở lại để trò chuyện cười cho hai đứa yêu nghiệt kia. Nhưng cho dù đối tượng cười nhạo không có mặt, Đặng Trăn và Thẩm Hạ Thụy vẫn có thể tiếp tục cười run cả người. Hóa ra là gã đàn ông mất hai cái răng cửa đấy à? Mày quen à? Thẩm Hạ Thụy đối với loại chuyện này cực kỳ hứng thú. Nghe nói chưa gặp nhưng sẽ có cơ hội gặp thôi, dẫu sao cũng là anh rể yêu dấu mà. Đặng Trăn cười khanh khách. Cười được nửa chừng, Đặng Trăn đột nhiên nhớ đến một chuyện, chuyển hướng sang Thẩm Hạ Thụy như có như không, như ẩn như hiện thắng giọng. Hôm nay thời tiết không tệ, nhớ lại cái hôm say rượu năm ấy, trời quang bạn tặng, nói chung hôm đó mày đưa tao về nhà à? Bách Hiểu Sinh ồ đến một tiếng, sau đó cười như thể cả thế giới chỉ có mình cô ấy. Mày không nhớ à? Nhớ mặt tao còn hỏi mày. Đặng Trăn nhìn Thẩm Hạ Thụy cười đến rú rượi cả người. Mày cho tao thoải mái coi nào. Nói thật nhé, thằng cha đấy trông rất có tiền đồ, lại quyết đoán, dạy bảo tốt có thể sánh ngang với Bạch Mã của chúng ta. Bé mặt Đặng Trăn giật giật, sự cảm chẳng lành xông vọt lên não. Thằng cha non thế nào? Ôm tia hy vọng cuối cùng, hy vọng không phải anh ta, hy vọng chỉ là một gã trong quán rượu, dù sao cũng không cần chịu trách nhiệm. Không phải hỏi nữa, người ta là Hạ Thiên Ân. Lần này Thẩm Hạ Thụy như lặng. Trăn mong muốn vô cùng dứt khoát, nhanh gọn giúp Đặng Trăn thoải mái, đúng là vừa đau vừa khoái. Đặng Trăn vô thức phun ra một câu, ta không muốn chịu trách nhiệm với hắn. Vậy anh chịu trách nhiệm với em cũng được. Thanh âm trầm thấp mộc mạc truyền từ cửa vào. Hạ Hồ Ly tựa lên cửa phòng, mỉm cười với Đặng Trăn, một nụ cười đạm nhạt, bốn mùa như xuân phản chiếu ánh sáng. Nụ hôn đầu của người đàn ông không đáng giá nhưng cũng không hề rẻ mạt. Trong lâu đài kiểu Âu lấy màu xám làm chủ đạo, hoa súng đậm sắc trắng trong táng mơ hồ, xám trắng quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng quyến rũ hút hồn. Người con gái nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, trải nhung mềm mại tinh khiết, vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người thon thả, gương mặt trắng nón, ánh mắt đạm nhạt, ống kính chụp được một khoảnh khắc ngẩng đầu. Bối cảnh là một chiến trường kỳ dị, không khí cổ xưa, áp lực dày đặc. Người con gái mang trường bào, gương mặt trắng ngần, bên eo thắt dài vải đe đai màu đen, dày ống cao xuất hiện giữa màu màn u tối, hiện lên với vẻ cao ngạo và tùy hứng. Đôi tay cô mang găng da bán nửa màu xám, gương mười ngón tay lộ ra ngoài, mảnh khảnh lại có phần trắng xanh. Dưới hàm mi tím bạc là một đôi mẩu thuần khiết đen láy mơ màng, khẽ vuốt lên cánh sen đỏ tươi. Giữa trán, trong khoảnh khắc cô xoay người, nhiếp ảnh gia đã biến vẻ đẹp này thành vĩnh hằng. Hồ nước dưới ánh trăng loang lổ, nước xanh ánh sáng trầm lắng nối với bến bờ màu trắng bạc. Người con gái mang y phục đen thuần vẽ nước mà tới, mái tóc tải đen nhánh lẫn trong gió đêm lại không rối, như tơ như lụa. Bên lỗ tai thả một viên ngọc màu đen hình lưỡi liềm tinh xảo, tỏa ra tia sáng yếu ớt. Đôi mắt tựa thạch thanh mang mơ màng kỳ ảo mà rõ nét. Dưới tảng cây phong hoang dại, người con gái như cười như không dựa vào gốc cây, mái tóc tải đen óng thấm màu trời buộc rất sau gáy, còn vương lại chút tóc mai bên tai. Choàng tấm áo mềm mại xanh thẫm điểm thêu hoa văn ngọn lửa màu xám nhạt, ống tay áo rộng lớn dài đến khuỷu tay, cổ tay phải hơi lộ có vẽ một bông ngọc lan trong sắc trắng phản chút xanh kiểu diễm quyến rũ. Phòng họp bộ phận kế hoạch quảng cáo, trong bóng tối đoạn phim lần lượt chiếu ra. 15 phút sau, chủ nhiệm bộ phận quảng cáo kiêm kế hoạch, tổng thanh tra Vân Đào ra dấu cấp dưới bật đèn, phòng hội nghị lại trở nên sáng sủa. Vân Di Lạc, người mới của Mỹ Thường. SA2 kỳ này của chúng ta thiên về cảm xúc tĩnh lặng, chuối cánh đồng này mang nét thanh nhã, có thể cân nhắc. khí chất người mẫu tươi mát lại mang hơi hướng hoang dã để hình tượng ăn khớp với hiệu quả chúng ta cần. Trong tài liệu có ghi cô người mẫu này chưa từng tham gia bất cứ hoạt động quảng cáo thương mại chính thức nào, kinh nghiệm có phải quá non nớt? Kinh nghiệm non nớt là việc do nhiếp ảnh gia xử lý. Trên thực tế đối với bộ ảnh này, tôi không nhìn ra kinh nghiệm thiếu sót của cô ấy. Dầm, tiếng vang nặng nề của tập văn kiện ném lên mặt bàn. Mọi người đầu quay đầu nhìn về phía ghế chủ tọa. Tại sao tìm người mới? Sẽ đặt ra câu hỏi. Phương Đào nhất thời chưa kịp phản ứng. Trong tài liệu Mỹ Cường chuyển tới, nhận xét một cách tương đối thì cô ấy là người phù hợp nhất. Bạc Hoành cầm tài liệu trên mặt bàn lật qua. Phù hợp nhất? Vậy sao? Tôi cho anh thời gian một tuần để tìm ra điểm phù hợp hơn. Bạc Hoành đứng dậy, chuyển tài liệu cho trợ lý, bước ra khỏi phòng họp. Tổng giám đốc hình như rất không bằng lòng. Một lúc sau có người lên tiếng. Không phải hình như, căn bản đúng là vậy. Vương Thảo than thở. Chúng ta trình bày thật sự kém đến thế sao? Có lẽ là chưa đến nỗi, sếp hình như thuần túy chỉ là không bằng lòng với cô người mẫu này. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn màn hình tiếc nuối. Giờ phải làm thế nào đây? Bộ phận quan hệ quảng cáo của SA kỳ trước đã nhận sự quan tâm đặc biệt rồi, không lẽ lại tăng thêm một cấp đấy chứ? Con đường phía trước thật xa vời. Có thể làm gì nữa? Cố gắng làm điều dốc sức trong một tuần để tìm dạng ảnh làm cho sếp hài lòng. Phương Đào nghỉ ngơi một chút, gật đầu căn dặn. Trước tiên mọi người cứ tiếp tục làm việc. Tiểu Vu, cậu liên hệ với người phụ trách của Mẹ Thường đi. Mọi người đứng dậy tan họp. Lạc Trăng hiện tại hoàn toàn bị Hạ Thiên Liên ăn chết luôn. Hai ngày trước dưới căn trọ của cô, Hạ Thiên Liên nói, hôm đó em làm gì với anh trong lòng em tự rõ. Nếu như em thật sự không muốn chịu trách nhiệm, làm xong rồi chuẩn, anh cũng chẳng còn lời nào để nói. Dẫu sao anh cũng là một người đàn ông, anh chịu được được. Lạc Trăng khi ấy nghe xong gần như chưa kịp thở một hơi đã chạy mất. Còn về Lạc Trăn mới đối với Hạ Thiên Liên, có thể nói là phục tùng mệnh lệnh, không tuân theo cũng không được. Bởi một khi cô muốn trái lệnh, Hạ Thiên Liên sẽ cười híp mắt, quăng ra một câu nói gần đây, thường sử dụng với tần suất cao nhất. Lạc Trăn, nếu không chiều nay hai chúng ta đến cục nộp chứng minh đi, cũng an tâm phần nào, đây là an tâm ai hả? Lạc Trăn, em có gian tình với sếp à? Cứ nước mắt đưa tình, thần bí thế. 3 phút trước khi tan làm, xung quanh cô đột nhiên bu một đống người, mắt người nào người nấy lóe sáng. Lạc Trăn, chị Can Ban thấy em rất được, xứng đôi với sếp, xứng cạnh nhau như trai tài gái sắc, để sau sinh con nhất định sẽ xinh đẹp, nhớ để chị làm mẹ nuôi nhá. Lạc Trăn nhàn hạ dựa lưng vào ghế, khẽ hừ một tiếng, nào có thế chứ? Người ta cao quý biết bao, em làm sao trèo cao được? Bớt giả vờ đi, em với sếp ấy lúc nào cũng bốn mắt nhìn nhau, tim hồng bắn tứ phía, ba la, người mù cũng nhìn ra được đó là pháo hoa của tình yêu. Sắc xảo, Lạc Trăn bái phục. Mọi người vẫn chưa tan làm à? Thanh âm mộc mạc hẳn giữa một tia cười nhạt, tất cả lần lượt quay đầu, không phải Hạ Thiên Liên thì ai? Chào sếp. Hạ Thiên Liên gật đầu với mọi người, sau đó quay sang Lạc Trăn. Anh đợi em ở bãi đỗ xe. Nói xong tiêu sái xoay người rời khỏi hiện trường. 5 giây sau, tất cả đồng loạt chỉ vào Lạc Trăn thốt ra một tiếng ồ ngoằn ngoèo cuốn lượn lạ lùng. Lạc Trăn, em đúng là không thành thật. Giữa bữa cơm, Hạ Thiên Liên đột nhiên lên tiếng. Bàn tay cố gắng cắt mấm bít tết khực lại, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Hạ Thiên Liên đã buông dao nia xuống, lúc này thản nhiên nhấp cà phê. Em không thành thật lắm. Nói xong còn bổ sung một nụ cười vô cùng chân thành để chứng minh. Hạ Thiên Liên nhíu mày. Nếu không buổi chiều hai chúng ta đến cục nộp chứng minh đi, cũng bớt lo hẳn. Lạc Trăn vừa nghe, suýt nữa cắt tay miếng thịt bỏ ra. Thế này cũng cần sao? Hạ Thiên Liên nhún nhún vai. Em biết mà, tự ý dùng thêm tài nguyên là điều kiện hoàn hảo để giành được chiến thắng. Lạc Trăn sùng bái một cách vô cùng chân thành. You are my German. Hạ Thiên Liên đặt tách cà phê trong tay xuống, hơi hở hững dựa lưng vào ghế. Có muốn nghe chuyện của anh không? Không cần, cảm ơn. Hạ Thiên Liên mỉm cười, giọng nói có phần thờ ơ. Khi anh lên 10, ba anh từng nói với anh, nếu muốn thành công, vậy thì phải đối dối nói dối mình. Thì phải dối mình một chút. Trước năm 20 tuổi, anh không thể nào hiểu được câu nói này. Học đại học bên anh, đề tài của anh mất 3 năm để chuẩn bị nghiên cứu, nhưng cuối cùng lại bị dành cho người khác. Một tháng sau, lúc anh bị trưởng bên anh cho thôi học, có một cô gái mà anh luôn nghĩ sẽ yêu anh suốt cả cuộc đời, Cô ấy nói thứ cô ấy yêu vốn không phải là anh. Hạ Thiên Liên ngồi thẳng dậy, tay nhéo má, nhìn Lạc Chăn. Hiện tại anh muốn thành thật với em, Lạc Chăn. Lạc Chăn nuốt nước miếng. Cơ bản lúc này em không biết nên nói gì nữa. Hạ Thiên Liên bật cười lại dựa vào ghế. Em cảm thấy anh đang tranh thủ sự đồng cảm sao? Trên thực tế, em lại cảm giác như mình đang nghe một vị giáo sư triết học nêu ví dụ giảng bài. Hạ Thiên Liên cười phá lên, ung dung mà mộc mạc. Chuyên ngành đại học thứ hai của anh quả đúng là triết học. Hắn thu lại nụ cười, nói một cách nghiêm túc. Lạc Chăn, anh chỉ hy vọng em cũng có thể thành thật với anh một chút. Sau bữa tối, đáp ứng lời mời chân thành của Hạ Thiên Liên, hai người đi vào trung tâm thành phố xem phim. Venus, bản anh rất nghệ thuật. Quay khá thành công, chỉ ít Lạc Chăn cũng không ngủ giữa chừng. Về đến nhà, trọ đã gần 11 giờ. Chú thích, Venus. Venus, một bộ phim được sản xuất vào năm 2006 của đạo diễn Roger Michael. Lạc Chăn nhảy xuống xe vẫy vẫy tay về phía sau. Hạ Thiên Liên hiếm khi gọi cô lại. Anh vẫn câu nói đó thôi, quyền quyết định luôn nằm trong tay em. Hạ Thiên Liên nói xong, lái xe rời đi. Lạc Chăn trông theo chiếc xe xa dần, mất hút ở chỗ ngoặt. Sao hiện tại em không trả lời hắn ta, em đồng ý. Giọng nói mỉa mai chuyển đến từ phía sau, giữa lúc đương hưu quạnh chẳng có bóng người, có vẻ lạnh lùng dị thường. Lạc Chăn giật bắn mình, xoay người nhìn Mạc Hoành đang đứng dưới bóng cây nơi chiếu rọi ngọn đèn đường. Ngựa thân trên bị bóng đêm che phủ, nhìn không rõ ràng. Anh... tôi làm sao? Anh chậm rãi bước về phía cô. Ánh trăng mờ ảo trên người anh dần hạ xuống. Lạc Chăn hắn cổ giọng, anh tìm tôi có chuyện gì? Mạc Hoành đã đứng trước mặt cô. Lạc Chăn cảm giác tay của Mạc Hoành chậm rãi vươn ra sau gáy cô. Cảm xúc lạnh buốt khiến cô dùng mình nhưng không hề đẩy ra. Lạc Chăn, em cách xa hắn ra một chút cho tôi. Âm điệu lạnh đạm mang theo sự tức giận từ từ vang lên. Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Chăn nhận được điện thoại của Lạc Vĩ Minh. Chuyện của Liên Ân coi như giải quyết xong, nhưng không thể tránh khỏi vì chuyện này mà Lạc Chăn bị ba sạc cho một trận. Trên một khía cạnh nào đó, Lạc Vĩ Minh là người tương đối thanh cao, cũng có thể tóm lại là do ý thức giai cấp tồn tại phổ biến ở người làm quan. Con là loại người nào, mà họ là loại người nào, thái độ của mình phải đoan chính, người không nên kết giao thì đừng kết giao. Lạc Chăn không can lòng tạ mấy tiếng, thẩm nghĩ cũng không hẳn là người. Kính cẩn cúp điện thoại, đến trước gương trong nhà tắm sau hồi lâu, chập một tiếng rồi quay về phòng, lấy ra một chiếc áo tay lỡ, cổ cao bán nửa thay vào. Có lẽ vì tối qua ngủ không ngon, nên hôm nay tinh thần cả người cũng không tốt lắm. Vừa đến cửa công ty, suýt nữa đụng phải Trương Khiết từ trong bước ra. Trương Khiết giật mình, một khắc sau bèn thần bí kéo Lạc Chăn vào góc cầu thang. Lạc Chăn, rốt cuộc cậu có mấy người đàn ông? Lạc Chăn không hiểu vì sao có người lại tích kéo cô nằm vùng đến thế. Đừng giả vờ nữa, bên trong có một người đàn ông đang đợi cậu từ lâu rồi. Lạc Chăn kinh ngạc lại cười hỏi, ai thế? Tìm cậu tôi làm sao biết được, chuyện cứ trách cô, nhưng cái đàn ông đó thật sự trông rất được, nếu không nằm trong phạm vi nuôi dưỡng của cậu, dù thế nào cũng đừng quên cô em gái này, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Được thôi, Lạc Chăn mỉm cười đi vào công ty. Vừa lướt mắt đã thấy cái người nghe đâu đã đợi cô cả buổi. Lúc này người đó đang ngồi trách với cô uống trà ở chỗ tiếp khách. Chẳng biết vì sao nhìn bóng lưng ấy, Lạc Chăn lại có vài phần thất vọng. Cái đàn ông cũng trông thấy cô, đặt tách trà xuống bước đến. Hey, tôi quen anh sao? Cái đàn ông sửng sốt, giọng nói có mấy phần kinh ngạc. Lạc tiểu thư đúng là quý nhân hay quên. Tại hạ họ Thiệu, tên một chữ Dương. Hạ tiếp tục mỉm cười bổ sung một câu, chúng ta đã từng xem mắt. Lạc Chăn cũng học theo hắn cửa như đương nhiên, không nhớ rồi, nói xong liền chạy mất. Em họ Mạc Hoành, Tiểu Dương kéo cô lại, nhớ ra chưa? Lạc Chăn xoay người nhìn hắn, cảm giác như đang nhìn một đồ vật gì đó vô cùng thú vị. Tôi chỉ muốn mời cô đi xem ca kịch. Tiểu Dương buông tay, đừng phòng bị tôi như vậy chứ. Lạc Chăn cám bụng như ngẫm nghĩ, cuối cùng lại nói, cũng được, lúc nào thế? Tiểu Dương nghe vậy, mặt mày rạng rỡ, cuối tuần này tôi đến đón cô. Lạc Chăn thì thế nào cũng được, gật đầu coi như đáp ứng. Triệu Dương vừa mới đi khỏi, bên cạnh Lạc Chân đã bu một đống người, từng đôi mắt ham hóc ngóng nhìn cô. Ánh mắt em vẫn chưa kém đến thế. Vậy em sao còn đồng ý với người ta đi xem ca kịch gì chứ? Phương Mẫn Mai chỉ ra tiệm then chốt. Điều hòa cuộc sống đơn giản là giải trí. Lưu manh, trước giờ, Trương Khiết ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ. No, 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 Lạc Chân giơ ngón tay lắc lắc mấy cái, người ban nãy vừa đi mới đúng. Sang người nhìn về phía văn phòng của Hạ Thiên Liên. Anh ta vẫn chưa đến hả? Đã bao giờ làm việc rồi, người lại không có ở đây, tình trạng này rất hiếm gặp. Ăn trong bát, nhìn trong nồi. Dương Khiết chạy qua chặn tầm nhìn của Lạc Chân. Lạc Chân cười đáp, tớ đành nghĩ trong lòng vậy. Vương Mẫn Mai dè bỉu, em mà sinh ở thời cổ đại xác định chắc sẽ bị ngâm lồng heo. Xét đi công tác Hồng Kông, khoảng một tuần sau mới về. Băng cắt tăng tốt cũng giải thích. Lạc Chân ổ lên một tiếng, nghĩ cái tên Hạ Thiên Liên này sao đang yên đang lành lại chạy đi công tác. Chẳng vạng ngày hôm sau, Thượng Dương quả đúng là lái xe đến đợi dưới nhà trọ của Lạc Chân. Lúc Lạc Chân đi xuống đã nhìn thấy hắn dựa vào cạnh xe mỉm cười như thế, tất cả đều vô hại. Lạc Chân cũng không ngượng ngùng lên thẳng xe. Cổng nhà hát lớn, biển người lục tục bước vào, Thiệu Dương đi mua đồ uống. Lạc Chân đứng trên cầu thang nhìn dòng người qua lại. Đang tìm ai vậy? Thiệu Dương mua đồ uống xong liền trở lại. Lạc Chân ném cho hắn một vẻ mặt sùng bái. Cảnh sát đều có khả năng nhìn thấu giống anh sao? Không, nên nói là các cảnh sát như tôi đặc biệt có tài quan sát. Miếng cửa ý bảo Lạc Chân vào dạp, một khắc sau đột nhiên nhìn thấy người quen, ô một tiếng hét với về phía người nào đó. Thật Linh! Bóng dáng trong chiếc đầm màu trắng kia xoay người lại, không phải Đường Thật Linh thì là ai? Lúc này vẻ mặt Lạc Chân tương đối nghiền ngẫm. Đường Thật Linh bước qua, miếng cười chào Thiệu Dương một tiếng, đoạn nhìn sang Lạc Chân khẽ gật đầu, kéo thật. Kéo! Em biết nhau à? Thiệu Dương nghi hoặc, Lạc Chân lướt qua hắn. Anh cảnh sát này không phải rất có tài quan sát sao? Cô không thể không châm chọc tôi à? Thiệu Dương cười khổ, cũng không để bụng, quay sang Đường Thật Linh, sức khỏe tốt hơn rồi chứ? Ừm, Mạc đại ca nói ngày mai sẽ dẫn em đi kiểm tra lần nữa. Lạc Chân nghe vậy cảm thấy hứng thú tan biến, đang muốn bỏ đi. Đường Thật Linh đột nhiên kéo cô lại. Cô muốn đi đâu? Lạc Chân cúi đầu nhìn bàn tay kéo tay áo cô, lại ngẩng lên nhìn gương mặt xinh đẹp của Đường Thật Linh. Buông ra. Câu nói này Lạc Chân rất bình thường, giọng nói cũng rất bình thường, nhưng Đường Thật Linh như bị hù dọa lập tức buông tay. Lạc Chân, Thật Linh gan nhỏ, cô đừng dọa em ấy. Tôi thì nào dám, Lạc Chân cười nói có phần lơ đễnh. Khuôn mặt của Đường Thật Linh dần dần ửng hồng. Vậy sắp đến tuần mở màn rồi, hai người vào đi, tôi cũng nên đi đây. Đợi đã, Thiệu Dương gọi cô ta lại. Mặc Ảnh có phải cũng tới không? Đường Thật Linh liếc Lạc Chân một cái, gật gật đầu. Anh ấy ngại bên ngoài đông người nên vào trước rồi. Sau khi vở diễn kết thúc, em kêu Mặc Ảnh gọi điện cho anh nhé. Chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn bữa cơm. Thiệu Dương không đợi cô ta chần chừ nói tiếp, cứ quyết định như vậy nhé. Đi đi, đừng để anh ấy chờ lâu. Lạc Chân cầm quyển sổ nhỏ, Turandot khẽ quạt quạt, tinh thần nhàn nhã nhưng khóe miệng hơi nhếch lên lại lộ ra tia giễu cợt rõ nét. Chú thích: Turandot là một vở nhạc kịch, một kiệt tác của Puccini. Đây là một vở kịch kể lại những câu chuyện truyền thuyết thần kỳ của Trung Quốc trong tưởng tượng của người phương Tây. Đây là vở kịch duy nhất Lạc Chân đã từng xem mà không hề buồn ngủ. Đến khi diễn được phân nửa, Lạc Chân cảm thấy cô cần phải ra ngoài cho thắng khí, bằng không ngột ngạt chết mất. Vốn đang chăm chú xem vở diễn, Thiệu Dương phản ứng rất mau, kéo tay cô lại. Đi đâu thế? Lạc Chân chặt một tiếng, nhưng người ghé sát tay hắn. WC, đi không? Thiệu Dương ho hai tiếng, cô đi đi, đừng đi lạc nhé. Lạc Chân khom lưng đi ra lối giữa, động tác này thực sự rất khổ sở. May mà chỗ họ ngồi cũng gần sát, qua hai ba ghế cũng ra được. Lúc ra đến đường chính, nhất thời quên mất con. Còn có bậc thang vừa ra được 3 mét, cái bậc thang 10cm kia đã làm cô quỳ sụp xuống. Người ngồi chỗ bên cạnh hành lang kịp thời vươn tay đỡ lấy xỉu tay của cô. Cảm ơn, Lạc Chân kinh hãi, chưa kịp tỉnh thần. Đường cách sáo. cả người cứng đờ, Lạc Chân ngẩng đầu lên, một gương mặt tuấn tú mơ hồ lại quen thuộc chiếu vào tầm mắt. Dưới ánh sáng ảm đạm, đôi mắt đen đáy sâu thẳm kia rực rỡ vô ngần. Lạc Chân khựng lại 2 giây, giãy giụa thoát khỏi sự ràng buộc trên bả vai, vô thức nói một tiếng cảm ơn, làm như không có việc gì, đi vào toilet. Nửa vạt sau, não bộ Lạc Chân đã tỉnh táo đến độ quả thực có thể thuyết minh về Copenhagen lầu lầu. Thành thật mà nói, anh ngồi ở sườn ngoài, cùng sau hàng hai, các vị trí của cô nói xa thì không xa, nói gần lại rất gần. Tay bất giác vuốt lên cổ, vết thương 3 hôm trước, người đó đã cắn trước giờ không biết nặng nhẹ. Nhớ lại điều này, Lạc Chân bỗng có chút không được tự nhiên, dịch dịch mông ngồi ngay ngắn nhìn thẳng phía trước. Hiếm thấy cô xem nghiêm túc như vậy, Triệu Dương nghiêng đầu thấp giọng nói, tôi cũng hiếm gặp quân nhân đảng ngũ như anh. Triệu Dương mỉm cười nói thật, Tu An Đốt tôi đã xem 2 lần, đây là lần thứ 3. Lạc Chân không nhìn hắn chỉ nói, anh đúng là nhàn hạ thoải mái. Chuyện viên cúi chào, màn kịch hạ xuống, tất cả đều hoàn hảo không tỉ phép. Lúc rời rạp hát, Lạc Chân để ý người nọ đã tách khỏi chỗ ngồi. Cổng nhà hát lớn, biển người dần dần tản ra, màn đêm buông xuống, cơn gió lạnh thổi tới khiến cô không khỏi rùng mình. Bạn à, Thiếu Dương hỏi, Lạc Chân nghiêng người đánh giá cái tên bên cạnh, tôi không thích bộ trang phục này của anh đâu. Thiếu Dương nghe xong bật cười sang sảng, tôi cũng chưa nói muốn cởi áo đưa cho cô mà. Lạc Chân thầm nghĩ, nếu anh dám cởi cái áo sơ mi duy nhất trên người xuống, thế thì đúng là giở trò lưu manh rồi. Triệu Dương nhận điện thoại, sau khi cúp máy liền cười khổ với Lạc Chân. Thật linh nói họ có việc đi trước, thật là, muốn để cái tên đó mời bữa cơm cũng khó thật, xem ra tối nay chỉ có 2 chúng ta ăn cơm thôi. Lạc Chân cười hì hì, tôi vẫn chưa đồng ý ăn cơm cùng anh mà. Đang nói thì tiếng di động vang lên, duyệt mở màn hình, thấy chữ hiển thị, trên đó khiến Lạc Chân nhíu mày. Thông tin chỉ có tên một địa danh, không có một chữ thừa thãi nào. Thật là anh ta trước giờ chẳng có kiên nhẫn gửi tin nhắn. Chắc cô sẽ không nói với tôi hiện tại chỉ có một mình tôi ăn cơm đấy chứ. Có tài quan sát, Lạc Chân vỗ vỗ bả vai Triệu Dương. Cảm ơn anh hôm nay đã mang đến một bữa kịch hay, có cơ hội tôi sẽ báo đáp anh ha. Triệu Dương hít mách, đang định lên tiếng, Lạc Chân đã nhảy lên một chiếc taxi vừa khéo chạy qua rồi rời đi. Vườn Mẫu Đơn, một nhà hàng Trung Quốc khá đặc sắc, bởi trước đây cũng có vài lần cùng ba đến nơi này nên cũng không quá lạ lẫm. Lạc Chân báo danh tính người mời khách xong, lập tức được phục vụ cung kính đưa lên lầu. Hương trà thanh nhạt bao trùm lên cả gian phòng. Lạc Chân đẩy cửa bước vào đã trông thấy người đàn ông tao nhã đang ngồi sau bàn trà, động tác quản lý thong thong ngâm trà. Nghe tiếng mở cửa, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt không một gợn sóng, hơi rung động, tiếp đó lại khôi phục bình tĩnh. Tôi nghĩ em sẽ không tới. Lạc Chân nhún nhún vai, có người mời khách không đến thật đáng tiếc. Nói xong bước đến ngồi phía đối diện, thuận tay nâng một chén trà uống một hơi cạn sạch chẳng nho nhá tẹo nào. Người đàn ông vươn tay nhận lấy chén trà của cô, chuyển lại một chén khác chưa uống qua trong tay mình, động tác tùy hứng tự nhiên. Tôi nói này, Mạc công tử, anh sẽ không nhỏ nhen đến mức muốn bắt tôi uống nho trà đấy chứ? Em rất khát, không phải sao? Vẻ mặt của Mạc Hoành vẫn không một gợn sóng như ban đầu. Câu này còn được, Lạc Chân nhíu mày, tôi không hề biết anh lại tưởng tận đến thế. Mạc Hoành không để ý đến sự châm chọc này, vươn tay tìm đến chiếc cổ của cô. Vì thế, Lạc Chân cao phản xạ kêu lên một tiếng, bàn tay vươn đến phân nửa bỗng khựng lại, có chút lúng túng. Vết thương vẫn ổn chứ? Lạc Chân không ngờ anh sẽ nhắc đến điều này. Cảm ơn đã quan tâm, chỉ tí một mạng thôi. Chỉ tím một mạng lớn thôi, chữ lớn thốt ra vô cùng mạnh mẽ. Mạc Hoành thu tay về chỉ đáp, tôi sẽ không nói lời xin lỗi. Lạc Chân hừ một tiếng, tôi cũng chẳng trông chờ anh sẽ nói. Một lúc sau hai người chẳng ai lên tiếng, cục diện có chút bế tắc. Lạc Chân nghĩ không ra, một cách trước mình sao lại muốn chạy đến nơi này, đúng là bị quỷ ám. Tôi tưởng em không thích ca kịch. Thật lâu sau Mạc Hoành mới lên tiếng, giọng nói có phần lạnh nhạt. Trên đời này chẳng có thích hay không thích một cách tuyệt đối. Lạc Chân đáp, ánh mắt anh tối sầm lại. Vậy em nói xem, em hiện tại thích gì? Tạp chí, ca kịch hay là Hạ Thiên Liên, Thiệu Dương? Thanh âm giá buốt đến thấu xương. Lạc Chân đứng dậy, khẽ miệng khẽ động. Tôi không muốn cãi nhau với anh. Vậy hòa hảo thì sao? Con người đen láy như mực vẫn dán chặt lấy cô. Gia Tiên lạc chân khẽ nảy lên nhưng lập tức lại châm biến. Hòa hảo, Đường Thận Linh của anh sẽ đồng ý sao? Bảo Hoành trừng mắt nhìn cô. Em không cần nhắc đến cô ấy. Lạc chân chống hai tay lên mép bàn, cúi người sát lại gần, thang âm mang ý cười. Người tên Mon nói đến chính là cô ta. Bảo Hoành, vấn đề giữa chúng ta không phải Thiệu Dương, cũng chẳng phải Hạ Thiên Liên, mà là cô ta. Lạc Hoành chậm rãi đứng lên, đôi mắt lạnh lẽo bóng ánh lên bại tia ấm áp. Lạc chân, không phải anh thì không được. Mấy giây sau, Lạc Chân không hề phản ứng, anh ta chuyển ý. Có phần quá nhanh, xin lỗi anh vừa nói gì cơ, cô hoài nghi mình đã nghe nhầm. Bảo Hoành kể môi bên tai cô, giọng nói hơi khàn khàn. Lạc Chân, không phải anh thì không được. Nhắc lại từng câu từng chữ, đôi mắt sâu, ẩn sâu dưới mái tóc đen trở nên phức tạp mà rực rỡ hiếm thấy. Bởi vì chỉ có Mạc Hoành mới là người em muốn. Câu nói cuối cùng anh thốt ra dịu dàng đến lạ lùng. Lạc Chân đờ đẫn nhất thời không tìm được cách diễn tả. Anh làm sao? Mạc Hoành từng bước áp sát, lúc anh tức giận hoặc nắm chắc thắng lợi trong tay thường nói câu này. Lạc Chân từ lúc bắt đầu, quãng thời gian này luôn khiến cô có chút chẳng thể tiếp tục được nữa. Trầm mặc vài giây đột nhiên bật cười. Cởi cúc áo ra, cô nói. Cái gì? Hiếm khi thấy trên khuôn mặt của Mạc Hoành xuất hiện sự kinh ngạc. Tôi nói cởi cúc áo trên trang phục của anh ra. Một lúc sau thấy Mạc Hoành không hề có ý động tay. Anh không làm thì để tôi làm cũng được. Nói xong lách mấy bước qua chiếc bàn nhỏ đi đến bên cạnh người anh. Mạc Hoành vẫn đứng tại chỗ nhìn cô. Con người sâu không thấy đáy. Lạc Chân vươn lên tay cởi áo vét đau phục của anh một cách thành thạo. Sau đó cúc áo trên sơ mi, chiếc da trắng bóc dần dần lộ ra. Một sợi dây chuyền bạch kim nhuận như hiện. Lạc Chân cắn xuống vô cùng nhanh. Mạc Hoành phản ứng lại. Sự đau đớn khiến anh khẽ nhíu mày, nhưng chẳng mảy may có ý muốn đẩy ra. Khóe miệng xinh đẹp dường như còn thoáng một nụ cười nhàn nhạt. Tiếng xe đồ ăn va phải cánh cửa đã phá vỡ căn phòng tĩnh lặng mờ ám. Một cô gái phục vụ vừa đến đưa thức ăn bị cảnh tượng trước mắt dọa không nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng. Trời ạ, hình ảnh này, người đàn ông tuấn tú tao nhã đứng đó, áo vest rơi xuống, sơ mi cởi ra bán nửa, mái tóc dài đến eo của cô gái phủ lên áo sơ mi của anh, tại trước cúc áo cài lộn xộn, tay người đàn ông ôm lấy eo của cô gái, một tay khác luồn vào trong mái tóc dài của cô, và cô gái cũng hình như đang cắn anh ta. Hai tay cô gái nắm lấy bả vai của người đàn ông, vùi khuôn mặt vào hõm vai của anh. Cô ta trước giờ chưa từng bắt gặp kiểu tình huống này, vô cùng kỳ lạ, vô cùng kích động. Ánh mắt người đàn ông lướt qua cô gái nhìn về phía cửa, con người thản nhiên chuyển sang lạnh lẽo khiến cô ta không khỏi rùng mình trong lòng. Xin lỗi, căng thẳng gật đầu cũng quyết kéo xe đồ ăn rời khỏi gian phòng khép cửa lại. Bữa cơm hôm qua cũng coi như thỏa chí, Lạc Chân nghĩ, chỉ sau khi cắn lên người nào đó hai hàng vết răng rất sâu cộng thêm phóng tay vào một bàn tiệc toàn món Trung Quốc, Lạc Chân cảm thấy thế giới vẫn còn rất tươi đẹp. Lúc này Lạc Chân đang ngồi trên ghế xoay trong văn phòng nghịch một chai nước hoa với bao bì tinh xảo, phát hiện thấy trong túi áo sau khi trở về nhà từ bữa tối hôm qua. Một bàn tay đột nhiên giật lấy chai nước hoa trên tay cô. Kiểu Estendre số lượng hạn chế, mới nhất trên thị trường, toàn quốc chỉ bán 90 chai. Thành phố của chúng ta được phân phối 10 chai, vừa lên kệ phải tranh nhau mua hết sạch, có tiền cũng không mua được. Trương Khiết tấm tắc mấy tiếng, được đấy Lạc Chân, cậu đúng là có bản lĩnh. Lạc Chân rất ta nhã gác chân lên, nào bì được với cậu, ngay cả xuất mấy chai cũng biết, tớ bảo này có phải ngay cả một ngày, thành phố mình bán được bao nhiêu con vịt, quay cậu cũng rõ như lòng bàn tay đúng không? Trương Khiết sửng sốt nhìn Lạc Chân với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Lạc Chân có 8 phần không phải phụ nữ, từ nước hoa cũng có thể sang vịt quay, thô tục. Thế này thì đã là gì? Lạc Chân nói, mẹ tớ còn có thể lái từ vịt quay sang cháu trai cơ. Trương Khiết lướt cô một cái, nói suốt cuộc đến từ đâu, đi cửa sau hay là hẹn với thằng cha nào lắm tiền hả? Lạc Chân cười hừ hừ, phun ra hai chữ, nhặt được. Thế thì càng bản lĩnh, Vân Mẫn Mai bước đến trên vào. Trương Khiết trố mắt, nhặt được, phải tặng tớ đi. Được thôi. Trương Khiết nghi ngại nhìn cô, cuối cùng vẫn xua xua tay, khiến tâm mình bất an. Lạc Chân nhíu mày, nếu không thì cậu nói cho tớ cái địa chỉ đi, nhận được ở chỗ nào, tớ qua đó nằm vùng, xem có khả năng nhận được một chai không. Trương Khiết thành thật hỏi. Lạc Chân ngẩng đầu, giọng nói mang theo sự cảm thông. Thà rằng tớ nghe được sự châm biếm trong câu nói này của cậu mà không phải thành thật còn hơn. Hội nghị cao quý của SNG chủ nhiệm Các bộ phận đợi đến 20 phút sau, tổng giám đốc cuối cùng cũng thong dong đến trễ. Bà Phần tao nhã đi tới vị chủ tọa, ngồi vào chỗ. Xin lỗi mọi người, có thể bắt đầu được rồi. Bọn nó vẫn lãnh đạm như cũ.